kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý vị, những thập niên cuối của thế kỷ thứ 20 đánh dấu cho một trào lưu đạo đức suy đồi, đặc biệt là trong quan hệ nam nữ, mà một số người đặt tên là thời kỳ cách mạng về tình dục, Sex Revolution. Tình trạng đạo đức suy đồi này ảnh hưởng trên mọi người, trong mọi xã hội, Tây phương cũng như Đông phương, ảnh hưởng trên người Việt chúng ta ở trong nước cũng như ngoài nước. Có lẽ có người nghĩ rằng nền đạo đức trong xã hội ngày nay xuống dốc quá, nhưng đó là đối với người thuộc các chủng tộc khác. Còn trong các gia đình Việt Nam, con cháu chúng ta cũng vẫn còn giữ được đạo đức và nề nếp. Thưa quý vị, chúng tôi cũng vẫn thường nghĩ như thế, và cho đến bây giờ cũng cố tin như thế. Nhưng sự thật rất là đáng buồn. Con em chúng ta, những người thuộc thế hệ trẻ ngày nay, cũng có một đời sống đạo đức và luân lý băng hoại như mọi người trẻ khác. Ngày nay những người đã được hấp thụ văn hóa Á Đông cổ kính, đời sống cũng buông thả, tội lỗi như mọi người khác. Và thưa quý vị phụ huynh, có thể quý vị không biết, nhưng con em chúng ta ngày nay có một quan niệm rất phóng khoáng và buông thả về vấn đề đạo đức, về luân lý, về quan hệ nam nữ. Quan niệm mới này không đặt một giới hạn nào cho mối quan hệ nam nữ và xem tất cả những giới hạn, những tiêu chuẩn đạo đức mà Thánh Kinh dạy, mà ông cha chúng ta tuân giữ từ trước đến nay là những gì gò bó, khắt khe và lỗi thời. Đây là một quan niệm vô cùng nguy hiểm. Nếu có theo dõi những câu hỏi thính giả nêu lên trong các chương trình hội thoại trên radio về quan hệ tình cảm nam nữ, hoặc nếu có đọc mục gỡ rối tơ lòng trên các báo, chúng ta sẽ nhìn thấy thực trạng về tiêu chuẩn đạo đức của con em chúng ta trong cộng đồng Việt Nam. Điều đáng e ngại hơn nữa là không những chỉ các thanh niên thiếu nữ, mà những ông, những bà lớn tuổi cũng nói đến quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng của mình một cách tự nhiên, không chút mặc cảm tội lỗi. Họ xem đây như là chuyện bình thường của những người văn minh. Ngày nay, nhiều đôi bạn nam nữ đi từ chỗ làm quen đến chỗ có quan hệ tình dục với nhau một cách dễ dàng, chẳng khác gì như là hai người làm quen rồi đưa nhau đi ăn mà thôi. Có những bạn trẻ khác không làm đám cưới đám hỏi, cứ tự nhiên chung sống với nhau như vợ chồng mà không nghĩ đó là điều sai quấy. Nhưng thưa quý vị, đó là tiêu chuẩn băng hoại của con người tội lỗi. Đối với Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng con người chúng ta, cũng là đấng đã thiết lập hôn nhân, thì tất cả những quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hay trước hôn nhân đều là tội. Và người nào không tôn trọng tiêu chuẩn đạo đức của Chúa sẽ không tránh được những hậu quả ê chề, đớn đau cho chính mình. Như đã thưa với quý vị và các bạn trong bài kỳ trước, khi hai bạn trẻ đi riêng với nhau trong đêm tối hay ở nơi vắng vẻ, thường phải đối phó với cám dỗ về tình dục. Nếu không thắng được cám dỗ mà ngã vào tội lỗi, các bạn phải nhận chịu nhiều hậu quả đau đớn. Ngoài những hậu quả trong đời sống tâm linh, các bạn còn phải đối diện với những hậu quả trong tình yêu của chính mình. Khi đứng trước cám dỗ, các bạn trẻ thường nghĩ rằng sự kết hợp thể xác sẽ khiến hai người yêu nhau hơn và gắn bó với nhau hơn. Điều này đúng, nhưng chỉ đúng trong hôn nhân giữa vợ với chồng mà thôi. Đối với những người không phải là vợ chồng hay là chưa phải là vợ chồng, sự chung đụng thể xác sẽ gây ra nhiều điều tai hại. Điều đầu tiên là hai người sẽ hổ thẹn khi đối diện nhau và đối diện người khác. Tai hại đầu tiên là sau khi ngã vào cám dỗ và phạm tội, các bạn sẽ thấy ân hận, xấu hổ, không dám nhìn nhau. Không những thế, hai người sẽ xấu hổ khi đứng trước cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn bè. Nếu tình trạng này tiếp tục, mỗi khi gặp nhau, hai người sẽ chỉ nghĩ đến tình dục, chứ không còn chú ý phát triển tình bạn hay những điều tốt đẹp khác. Từ đó, hai người không còn thì giờ để tìm hiểu về tính tình, ước mơ hay mục đích đời sống của nhau. cũng không còn để ý đến việc gây dựng và chuẩn bị cho đời sống tương lai. Một hậu quả khác là mất đi lòng tin cậy nhau. Có thể không ai nói ra, nhưng trong thâm tâm, hai người có thể cùng hỏi. Nếu đối với mình mà chàng hay nàng hành động như vậy, rồi đối với người khác thì sao? Không biết mình là người thứ mấy đây? Chắc người này cũng chỉ lợi dụng mình chứ không thật lòng yêu thương mình. Từ đó hai người có thể đâm ra nghi ngờ nhau. Hơn nữa, khi bị người yêu dụ dỗ và không gìn giữ tiết hạnh cho mình, các cô sẽ không còn tin cậy người yêu như lúc ban đầu. Nếu các anh vì bị người yêu quyến dụ mà ngã vào tội lỗi, cũng sẽ mất lòng tin cậy người yêu. Hai người sẽ không còn tin cậy vào sự trong sạch, vào ý chí và lòng sắt đá vững vàng của người mình yêu trước những khó khăn, thử thách hay cám dỗ của đời. Hậu quả thứ ba là hai người mất lòng kính trọng nhau. Khi hai người yêu nhau nhưng đã đi vượt ra ngoài giới hạn và phạm tội với nhau sẽ mất lòng kính trọng nhau. Không những người này khinh người kia, nhưng các bạn cũng thấy khinh chính mình. Vì biết điều mình đã làm là sai quấy và dơ bẩn, bạn sẽ mất lòng tự trọng, sẽ chán chính mình và có thể chán luôn cả người yêu của mình nữa. Mỗi khi gặp nhau có thể không nói ra, nhưng sâu kín trong đáy lòng các bạn cảm thấy mình tội lỗi, dơ bẩn, tình yêu của mình không còn tốt đẹp. Các bạn cũng có thể giận chính mình vì đã không mạnh đủ để vượt lên trên cám dỗ và cũng giận luôn người yêu vì đã không mạnh mẽ để giúp mình. Ngoài ra, hai người có thể đi đến chỗ dối trá, thiếu thành thật. Thường thường, khi muốn đạt được điều mình ham muốn, người ta sẵn sàng nói dối để được điều đó. Người ta cho biết rằng, đặc biệt là phái nam, khi bị cám dỗ về tình dục, thì sẵn sàng nói dối và hứa hẹn đủ mọi điều, cốt để lấy lòng người bạn gái, hầu đạt được điều mình mong muốn. Ngoài ra, sau khi phạm tội, các bạn sẽ phải nói dối với cha mẹ và người chung quanh để che giấu tội lỗi. Khi phạm tội, chúng ta thường phải nói dối để che giấu tội đã phạm, và cứ như thế, chúng ta ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Hậu quả thứ năm là hai người sẽ trở thành cay đắng với nhau. Sau khi đã có quan hệ tình dục với nhau, một trong hai người, nhất là người con gái, thường buồn giận và cay đắng vì người yêu đã không tôn trọng mình và không giữ gìn cho mình. Hai người sẽ đổ lỗi cho nhau, cay đắng nhau và rất khó tha thứ cho nhau. Hậu quả thứ sáu là đôi bạn trẻ không thể chia sẻ với nhau hay nâng đỡ nhau trong vấn đề tâm linh. Vì chính mình đã không làm theo lời Chúa dạy, nên các bạn sẽ thấy ngượng nghịu, không dám bàn với nhau về những vấn đề liên quan đến đức tin. Và vì đã đi ra ngoài ý Chúa, các bạn không thể cầu nguyện với nhau, cầu nguyện cho nhau, hay cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn tương lai của mình, tình yêu của mình. Nếu các bạn cứ tiếp tục trong tình trạng này, mối quan hệ của hai người chỉ còn trong lĩnh vực tình cảm và tình dục, chứ không còn chia sẻ với nhau trong lĩnh vực tâm linh và tinh thần. Từ đó, tình yêu của hai người sẽ trở thành một tình yêu không trọn vẹn và không được Chúa ban phước. Như vậy, chúng ta thấy khi đôi bạn trẻ có quan hệ tình dục với nhau trước ngày cưới sẽ khiến tình yêu của các bạn bị tổn thương. Không những thế, trong đời sống vợ chồng sau này cũng sẽ có nhiều nan đề. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng phải sống suốt đời trong hụt hặc và khổ đau vì đã không vâng lời Chúa dạy và có quan hệ tình dục với nhau trước ngày cưới. Nếu tình yêu của các bạn đổ vỡ và các bạn phải lập gia đình với người khác, vết hằn tội lỗi sẽ đeo đuổi bạn suốt đời. Nếu các bạn giấu vợ hay chồng mình, các bạn sẽ sống trong lo sợ vì không biết khi khám phá ra điều đó, người ấy sẽ phản ứng như thế nào, hạnh phúc gia đình có còn hay không. Nếu các bạn thành vợ thành chồng, những kỷ niệm không đẹp trong quá khứ sẽ làm lu mờ ý nghĩa của ngày cưới và của đêm tân hôn. Niềm vui của ngày cưới sẽ không trọn vẹn. Đó là chưa kể đến mặc cảm tội lỗi vì biết rằng mình đánh lừa mọi người hiện diện trong lễ cưới. Mình đã giả dối đóng kịch làm cô dâu chú rể trong trắng, trong khi đó sự thật mình không xứng đáng được như vậy. Các bạn có thể đánh lừa và đóng kịch trước mắt mọi người, nhưng trong thâm tâm, các bạn biết rõ rằng Chúa nhìn thấy và biết tất cả. Nếu Chúa đã biết rõ mọi việc các bạn làm sao gia đình mới của các bạn có thể nhận được phước lành của ngài, như lời Chúa hứa. Ngoài ra, mỗi khi kỷ niệm ngày cưới, các bạn sẽ lại không thể không nhớ đến lỗi lầm mà mình đã phạm ngày trước. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng suốt đời sống với nhau trong buồn giận vì đã ngã vào cám dỗ tình dục trước ngày cưới. Họ mất lòng tôn kính nhau, không tin cậy nhau, cay đắng với nhau và không thật sự yêu thương, hiệp một với nhau như vợ chồng trong Chúa đáng phải có. Có người vì sự lầm lỡ đó mà sau một thời gian chung sống phải đi đến chỗ ly dị, vì vết thương đó ảnh hưởng đến mọi phương diện trong đời sống gia đình. Cuối cùng, có một nguy hiểm khác mà chúng ta không thể không nói đến. Đó là những người không giữ mình trước khi lập gia đình, khi có vợ, có chồng rồi, thường dễ phạm tội ngoại tình. Bản tính của con người tội lỗi là một khi đã quen vụng trộm, sẽ thích tìm cơ hội để sống trong vụng trộm nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện gia đình xin tạm ngưng nơi đây. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ trong chuyện lứa đôi hôm nay đã giúp các bạn trẻ nhìn thấy nguy hiểm của cám dỗ về tình dục và cố gắng giữ cho tình yêu của mình được trong trắng, tốt đẹp cho đến ngày cưới.
Chương trình Phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, thảm cảnh trong tuần lễ vừa qua là động đất tại Pakistan. Trận động đất với cường độ 7.7 đã khiến cho hơn 300 người thiệt mạng và nhiều người khác có thể còn bị vùi lấp dưới những căn nhà vách đất. Những người bị vùi lấp đó không thể nào ra khỏi được nếu không có người bên ngoài đào xới để kéo ra. Thưa quý vị, đó cũng là hình ảnh của thế giới con người trong tội lỗi. Trong 2 tuần liên tiếp, chúng ta nói về vấn đề tội lỗi. Tội lỗi là nan đề chung của nhân loại. Mọi người đều phạm tội. Hậu quả của tội là sự chết. Đây chẳng những là cái chết thân xác, nhưng cũng là chết tâm linh, nghĩa là bị xa lìa khỏi nguồn sống là Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng chúng ta. Có người làm gì trong hoàn cảnh chết này? Người chết không thể nào cứu được người chết như cảnh động đất ở Pakistan. Cũng vậy, có người chúng ta vì đều là tội nhân, vì đều chết như nhau, nên không ai có thể cứu ai được. Chính vì vậy mà chúng ta cần đến phúc âm. Phúc âm là chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Tất cả những cố gắng của con người nhằm cứu rỗi hay giải thoát đều không đem lại kết quả vì một lý do dễ hiểu, đó là vì con người tội lỗi như nhau, chúng ta không thể cứu nhau được. Chúng ta đều là phạm nhân, cùng bị giam trong tù, không ai có thể phóng thích ai cả. Chúng ta đều là tội nhân đối với Thiên Chúa, nên chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ân xá và cứu chúng ta. Pascal nói rằng, thế giới này là một căn phòng rộng lớn, cửa bị khóa chặt bên ngoài. Toàn thể nhân loại bị giam trong đó. Người khôn ngoan, trí thức ở chung quanh gần với vách tường hơn. Những người dốt nát thì ở giữa. Tất cả đều sơ soạn để tìm một lối thoát. Thưa quý vị, đó là hình ảnh đích thực của con người trải mọi thời đại. Những điểm căn bản của phúc âm chúng ta đã thảo luận trong các tuần qua là: thứ nhất, mọi người đều là tội nhân. Thứ hai, án phạt của tội là sự chết. Và thứ ba, con người không thể tự cứu. Chính vì 3 lý do này mà con người cần đến phúc âm. Con người ở trong tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn, xa lìa Thiên Chúa vì tội lỗi và không có cách nào để trở về với Thiên Chúa chí công chí thiện. Thật ra, con người trải mọi thời đại cũng đã nhiều lần, nhiều cách tìm đường trở về với Thiên Chúa qua những cố gắng của mình. Con người đã tìm đường quay trở lại với Thiên Chúa qua nhiều cách như tu thân tích đức, làm lành lánh dữ, khổ tu, tuân giữ các quy luật đạo đức, v.v. Tất cả các hình thức tôn giáo nói chung là những phương cách mà con người dùng để được cứu rỗi hay giải thoát. Đây là những cố gắng đáng được đề cao. Nhưng vấn đề là mọi cố gắng của con người không thể giải quyết vấn đề. Như người chết không thể cứu người chết. Đồng ngồi tù không thể phóng thích nhau. Hay là có ở gần bờ vách tường như hình ảnh căn phòng tối của Pascal, thì tất cả cũng đều sờ soạn để tìm một lối thoát. Chúng ta hãy nhìn vào vấn đề như thế này để thấy rõ. Tôn giáo là cố gắng của con người để vươn đến Thiên Chúa, vươn đến chân thiện mỹ. Chúng ta giống như những con người trên hành tinh này. Mỗi người cố nhảy thật cao, nhưng chúng ta lại phải rơi xuống vì hấp lực của trái đất kéo chúng ta xuống. Phúc âm, trái lại, là phương cách, là con đường từ trời đến. Vì vậy, mới có thể đem con người ra khỏi tội lỗi. Thập tự giá tượng trưng cho cái chết của Chúa Giê-xu chính là chiếc cầu nối liền trời với đất. Thiên Chúa công chính với con người tội lỗi. Vì trên thập tự giá, tức là dựa vào bản án chết mà Chúa Giê-xu gánh thay cho chúng ta, vấn đề tội lỗi của con người mới được giải quyết để thỏa mãn công lý của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh đầu tiên tôi đọc cho quý vị nghe mấy tuần trước như thế này. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Hai chữ chúng ta cần để ý là thiếu mất hay là hụt mất. Cố gắng của con người dù tốt đẹp đến đâu đều không đạt được tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Chúng ta từ dưới vươn lên nên không bao giờ đạt đến Đức Chúa Trời được. Chỉ một mình Đức Chúa Trời với chương trình và phương cách của Ngài từ trên xuống mới có thể đến với con người. Tôn giáo là đường lối của con người cố vươn đến Đức Chúa Trời, còn phúc âm là phương cách Đức Chúa Trời dùng để đem con người trở lại với Ngài. Như người bị thương nằm dưới những căn nhà đổ nát trong cơn động đất, cần phải có người bên ngoài cứu sống. Như phạm nhân trong tù, cần phải có lệnh phóng thích của tòa án. Như người bên ngoài căn phòng tối tăm mở cửa, thì người bên trong mới ra được. Cũng vậy, phúc âm bên ngoài tội lỗi mới cứu được con người tội lỗi. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Đây là một lời tuyên bố khó chấp nhận, vì câu này cho thấy Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để trở về với Thiên Chúa. Đây không phải là lời tuyên bố vô căn cứ, nhưng là lời tuyên bố dựa vào thực trạng của con người. Thực trạng của con người là con người tội lỗi, bị phân cách khỏi Thiên Chúa. Con người không thể tự cứu hay là người này cứu người nọ vì cùng đều là tội nhân như nhau. Vì vậy, chỉ một mình Chúa Giê-xu là con người vô tội mới có thể cứu con người có tội. Chẳng những vậy, Chúa Giê-xu cũng đã làm một điều để tạo phương tiện cứu rỗi con người. Không có phương tiện này hay là không có cách này, con người không thể được cứu. Phương tiện hay là phương cách đó là cái chết của Chúa. Chúa Giê-xu phải trả giá, phải lãnh bản án chết thay cho chúng ta. Dựa vào đó, Thiên Chúa mới có cơ sở để tha tội cho chúng ta. Chúng ta là tội nhân, Thiên Chúa không thể tự nhiên tha tội cho chúng ta. Chúng ta phải chịu án, hay là phải có người chịu án thay thế cho chúng ta, thì Thiên Chúa mới có thể dựa vào đó tha thứ. Thưa quý vị, đó chính là phúc âm, là tin mừng cho con người tội lỗi. Đó là phương cách Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi con người. Phúc âm là chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng đòi hỏi sự đáp ứng của con người. Đức Chúa Trời đã làm tất cả, đã xong phần của Ngài. Nhưng con người chúng ta thì sao? Chúng ta đáp ứng như thế nào với điều mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta? Thiên Chúa đã bắt nhịp cầu giữa Thiên Chúa và con người qua cái chết của Chúa Giê-xu. Chiếc cầu đã được bắt, nhưng phải bước đi, phải đi qua chiếc cầu đó, chúng ta mới đến được với Đức Chúa Trời. Chúng ta bước lên chiếc cầu này để đến với Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là bước cuối cùng trong những bước của phúc âm. Tôi trình bày câu chuyện phúc âm giờ này cho quý vị, vì chính tôi đã tiếp nhận phúc âm đó và kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Ước mong quý vị cũng có cùng kinh nghiệm này. Kính mời quý vị hãy mở rộng tâm hồn, đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm nay để kinh nghiệm ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho quý vị. Kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org. Phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1052. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1052 nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.